vì an ninh tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc công an thành phố Quy Nhơn vừa triệt xóa đường dây mua bán dâm. Tiếp đó là bài bắt đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh tuần qua nổi lên vẫn là các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Ngày 31 tháng 7, Công an thị xã Hoài Nhơn cho biết đã nhận đơn báo của bà Trương Thị Tê, 37 tuổi, ở phường Tam Quang Nam, thị xã Hoài Nhơn. Theo trình bày của bà Tê, bà đã dùng điện thoại tìm kiếm việc làm và vào trang tìm kiếm việc làm trên điện thoại. Một người xưng là Mỹ Linh, là chuyên gia tư vấn việc làm, đã hướng dẫn bà Tê vào cửa hàng CH Play để tải và làm nhiệm vụ theo hướng dẫn của điều phối viên. Đối tượng lừa đảo đánh trúng lòng tham của bị hại, ban đầu bà Tê đã nộp 150.000 đồng thì được trả lại tiền hoa hồng. Sau đó bà Tê nộp tiếp 700 triệu đồng thì tài khoản nhận 3 tỷ đồng. Lúc này Thái Công Mồ đã tin tưởng nên đối tượng yêu cầu bà Tê nộp các khoản phí để rút 3 tỷ đồng. Bà Tê đã nộp vào tài khoản nhiều lần với số tiền 1,4 tỷ, tổng cộng là 2,1 tỷ. Lúc này đối tượng đóng các tài khoản, bà Tê mới biết mình bị lừa nên đến công an thị xã trình báo. Trong tuần, tại kho hàng công ty trách nhiệm hữu hạn May Hoàng Vinh ở cơ sở 2 ở xã Cát Tân, huyện Phù Cát đã xảy ra cháy lớn. Ngọn lửa bốc cháy từ chỗ để nguyên liệu của công ty. Nguyên liệu ở kho là vải và xốp nên ngọn lửa cháy lan ra bãi để xe công nhân, thiêu rụi 20 xe mô tô và tiếp tục lan sang kho hàng Hoàng Vinh cơ sở 3 ở gần đó. Công an huyện Phù Cát phối hợp cảng hàng không Phù Cát, trung đoàn 925 để dập tắt đám cháy. Đến 14 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, thiệt hại ước tính hơn 2 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ, làm 4 người chết. Nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 1 tháng 8 tại thị trấn Tăng Bạc Hổ, huyện Hoài Ân. Xe ô tô do Lê Khắc Trọng, 34 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa điều khiển, chạy theo hướng Cầu Dợi lên Kim Sơn đã gây tai nạn với xe mô tô do bà Đặng Thị Tuất, 56 tuổi, điều khiển theo hướng ngược lại. Phía sau có chở bà Thái Thị Quốc, 54 tuổi, cùng ở xã Phong, huyện Hoài Ân. Hậu quả bà Tuất và bà Quốc chết tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, sau một thời gian xác minh lên kế hoạch, Công an thành phố Quy Nhơn vừa triệt xóa đường dây mua bán dâm do chủ khách sạn và chủ quán cà phê phối hợp tổ chức mua bán dâm tại thành phố Quy Nhơn. Bài viết sau của phóng viên chuyên mục phản ánh chi tiết vụ việc.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 1 tháng 8, Công an thành phố Quy Nhơn cho biết đã khởi tố Đoàn Thị Cơ, 67 tuổi, Trương Thị Hòa, 57 tuổi, Đặng Trường Thảo, 55 tuổi, Nguyễn Thị Sao Mai, 42 tuổi, cùng ở phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn, và Lò Thị Thanh Thúy, 42 tuổi, ở phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, về hành vi môi giới mại dâm và chứa mại dâm. Trước đó, vào ngày 18 tháng 7, sau một thời gian theo dõi mật phục, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Quy Nhơn phối hợp với Công an phường Nhân Phú đã bất ngờ ập khách sạn Thanh Trực ở phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn, do Đoàn Thị Cơ làm chủ, bắt quả tang tại 3 phòng của khách sạn này có 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Để bắt quả tang hoạt động mua bán dâm ở khách sạn này, Công an thành phố Quy Nhơn đã tìm hiểu, xác minh, nắm rõ đường dây hoạt động chứa chấp, môi giới mua bán dâm của đường dây này và lên kế hoạch triệt xóa. Theo điều tra của Công an thành phố Quy Nhơn, Nguyễn Thị Sao Mai và Đặng Đường Thảo mở quán cà phê Anh Quân 1 và cà phê Anh Quân 2 ở phường Nhân Phú, với mục đích là để hoạt động môi giới mua bán dâm. Mai và Thảo tuyển gái bán dâm đến quán sinh sống tại quán và điều đi bán dâm khi khách có nhu cầu tại các khách sạn. Và Đoàn Thị Cơ biết được hoạt động này nên đến thương thảo với Mai, Thảo là khi có khách đến khách sạn Thanh Trực muốn mua bán dâm, Mai Thảo đưa khách bán dâm đến phục vụ thì mỗi tháng bà Cơ sẽ trả 1 triệu đồng một tháng. Thời gian gần đây, nhiều khách mua dâm còn đến thẳng khách sạn Thanh Trực, không qua quán cà phê Anh Quân. Khi khách đến khách sạn, bà Cơ cũng sẽ điện cho Mai và Thảo điều gái bán dâm qua khách sạn phục vụ khách. Để phục vụ cho hoạt động này, bà Cơ tuyển Trương Thị Hòa làm lễ tân khách sạn, đồng thời trực tiếp hướng dẫn khách đến mua dâm. Tiền mua dâm một lần là từ 250.000 đến 500.000 đồng sẽ được trả tiền phòng khách sạn, tiền dẫn dắt môi giới, số còn lại sẽ là của gái bán dâm. Nguyễn Thị Sao Mai cho biết.
Đấy, thỏa thuận hai bên thì được thì dẫn khách qua. Vậy thì em mới nói, cô bắt giác cô cho cháu 8 triệu tiền nhà thì cháu đem qua. Thế thì mấy đứa này có khách này nó cứ dẫn qua vào bên đó.
Vào tối ngày 18 tháng 7, có khách đến mua dâm nhưng quán Anh Quân không đủ người phục vụ nên Mai đã gọi điện cho Lò Thị Thanh Thúy là chủ quán cà phê AB ở phường Nhân Phú. Quán này cũng hoạt động mại dâm giống quán Anh Quân. Thúy đã điều thêm gái mại dâm phục vụ khách mua dâm tại khách sạn Thanh Trực. Theo Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố Quy Nhơn, thì đây là ổ mại dâm hoạt động nhức nhối gây bức xúc người dân. Các đối tượng hoạt động kín kẽ, có người canh gác và có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng. Lực lượng công an đã đột nhập nhiều lần nhưng chưa bắt được quả tang nên việc xử lý các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên lần này lực lượng công an đã dùng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ ập vào bắt quả tang, xóa sổ đường dây hoạt động mại dâm này.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 1 tháng 8, Công an huyện Tây Sơn cho biết đã bàn giao Trần Văn Thịnh, 26 tuổi, còn gọi là Cu Lì, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, đối tượng bị Công an thành phố Quy Nhơn truy nã về tội trộm cắp tài sản cho Công an thành phố Quy Nhơn tiếp tục điều tra xử lý. Thời điểm bị bắt, đối tượng Trần Văn Thịnh lẻn đến một quán cà phê gần nhà để xin tiền bạn bè tiếp tục lẩn trốn. Theo điều tra của Công an thành phố Quy Nhơn thì Trần Văn Thịnh không nghề nghiệp, trong khi Trần Văn Bình, 24 tuổi, em ruột có nghề nghiệp là thợ sắt có thu nhập ổn định, nhưng Thịnh lại rủ em mình cùng tham gia trộm cắp. Ngày 17 tháng 12 năm 2011, Bình chở anh của mình là Trần Văn Thịnh bằng xe máy từ thị trấn Phú Phong đến thành phố Quy Nhơn để trộm cắp tài sản. Khi cả hai đi ngang qua nhà anh Võ Văn V ở phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn thì thấy cửa tầng 1 mở trống. Bình cảnh giới dùng dây kẽm cột khóa bên ngoài bốn ngôi nhà liền kề nhà anh V, còn Thịnh trực tiếp leo lan can vào nhà anh V lấy hai điện thoại di động iPhone 12 để ở tầng 1. Các đối tượng dự định qua bốn nhà bên cạnh tiếp tục trộm cắp, nhưng thấy có động tĩnh sợ bị phát hiện nên ra về. Sáng hôm sau, Bình mang hai điện thoại đi bán ở một tiệm điện thoại ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn với giá 13 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra vụ trộm cắp này, Công an thành phố Quy Nhơn điều tra thu hồi hai điện thoại bị mất và xác định được đối tượng trộm cắp. Trần Văn Bình và Trần Văn Thịnh theo dõi biết cơ quan công an đã thu hồi điện thoại, dự đoán sự việc bại lộ nên đã lên kế hoạch đối phó. Trần Văn Thịnh đã nhờ Nguyễn Khánh Hưng, 19 tuổi, ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn nhận tội thay việc làm phi pháp của mình. Bình và Thịnh kể lại việc trộm cắp của mình cho Hưng nghe để Hưng đến công an khai báo trùng khớp. Cả ba thống nhất, Bình nhận thay hành vi trộm cắp của Thịnh, còn Hưng nhận thay hành vi của Bình. Sau đó, Bình và Hưng đến cơ quan công an đầu thú việc trộm cắp, còn Trần Văn Thịnh xem như không có việc gì xảy ra, yên tâm vì đã có người nhận thấy hành vi trộm cắp của mình. Nguyễn Khánh Hưng khai nhận do thiếu hiểu biết pháp luật, nghĩ đơn giản quen biết nên nhận thay. Thịnh nói với Hưng do mình đã có tiền án, giờ nhận nữa thì tội nặng thêm, còn Hưng chưa có tiền án thì sẽ ở khung nhẹ, thậm chí không ở tù. Tuy nhiên, ngay sau đó, qua điều tra xác minh lời khai của hai đối tượng Bình và Hưng, Công an thành phố Quy Nhơn lập tới kế hoạch của các đối tượng. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an thành phố Quy Nhơn đã khởi tố Trần Văn Bình và Trần Văn Thịnh về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Trần Văn Thịnh đã bỏ trốn nên bị Công an thành phố Quy Nhơn truy nã. Trước khi rủ em mình đi trộm cắp, Trần Văn Thịnh đã từng có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Trần Văn Thịnh khai nhận hối hận với việc làm của mình vì đẩy em ruột mình vào con đường phạm pháp. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Bây giờ là tin thời tiết nguy hiểm trên biển. Hiện nay 3 tháng 8 ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông đang có mưa rào và dông mạnh. Dự báo ngày và đêm nay 3 tháng 8 ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định cảnh báo, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.